Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bài pháp về chủ đề nhập bộ não và sau đó chúng ta sẽ có lễ quy y tam bảo. Bài pháp hôm nay bao gồm giảng nghĩa bộ luận nhập bộ thất hạnh của ngài Thực Thiên và sau đó là lễ quy y tam bảo. Và trong 1-2 năm gần đây tôi đã có một chút ít thay đổi trong việc truyền giới quy y. Trong thời gian gần đây tôi đã thay đổi một số quy định về việc nhận giới quy y từ tôi. Đó là những ai muốn nhận giới quy y từ tôi thì phải theo học giáo pháp do tôi chỉ dạy khoảng 1 đến 1 năm rưỡi. Những người mới lần đầu gặp tôi thì tôi sẽ không truyền giới quy y. Đối với những người mới gặp tôi lần đầu trong chuyến đến Việt Nam lần này của tôi thì tôi sẽ không truyền giới quy y. Với những người đó hãy học Phật pháp do tôi hướng dẫn khoảng 1 năm sau rồi hãy dự lễ quy y do tôi truyền. Trước đây và ở những nơi khác tôi thường truyền giới quy y cho bất cứ ai muốn mong mỏi quy y tam bảo. Tuy nhiên ở Việt Nam thì có một chút khác biệt. Tôi thật sự mong muốn theo dõi các học trò để xem các học trò có phù hợp hay không rồi tôi mới tiến hành truyền giới quy y. Nhận giới quy y từ một vị thầy có nghĩa là chúng ta mong muốn xem vị ấy là vị thầy của mình, là đạo sư của mình. Với những người mới gặp tôi lần đầu và mong mỏi nhận giới quy y từ tôi ngay từ lần đầu gặp tôi thì tôi có lời khuyên rằng quý vị hãy chờ khoảng 1 năm nữa. Trong khoảng 1 năm đó, quý vị hãy quan sát tôi để xem tôi có phẩm tính để trở thành thầy của quý vị hay không. Và quý vị hãy cho tôi cơ hội để quan sát quý vị để tôi biết được quý vị có phải là học trò thích hợp hay không. Với những người đã biết tôi từ trước, đã đọc sách của tôi và đã học pháp cho tôi hướng dẫn trong khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi thì rất tốt, thì tôi sẽ sẵn sàng truyền giới quy y cho những người đó. Và chúng ta sẽ tiến hành như những gì tôi vừa nói. Trước đây thì tôi không có đưa ra yêu cầu như vậy khi truyền giới quy y, bởi vì tôi nghĩ rằng việc truyền giới quy y là một việc làm có lợi cho tất cả mọi người. Tuy nhiên khi tôi tiến hành một cách cởi mở như thế thì đôi lúc lại không thực sự có lợi. Cho nên trong khoảng 2 năm trở lại đây thì tôi có chút thay đổi trong việc truyền giới quy y.
So today, whoever comes very new, just knowing that I'm very new for you and the world just seen me just in the few months or few weeks, then don't take the refuge. Okay, I will not take the refuge. I will tell you to take 1 more year to analyze me, listen my questions in the website, read my books, and I'll try to understand that the why of my thinking and my messages.
Chính vì vậy với những người chỉ mới gặp tôi lần đầu vào ngày hôm nay, hoặc chỉ mới biết đến tôi khoảng trong vòng vài tháng trở lại đây, thì tôi khuyên những vị đó đừng nhận giới quy y của tôi hôm nay, và tôi cũng sẽ không truyền giới quy y cho những người đó. Với những người này, quý vị hãy dành khoảng thêm một năm nữa để quan sát tôi, để nghe những gì tôi dạy và hiểu được các suy nghĩ của tôi, cũng như đọc thêm sách của tôi. Sau đó thì tôi sẽ truyền giới quy y. Tôi có một câu chuyện vui thế này. Khi có rất nhiều người nhận giới quy y từ tôi thì tôi phải đặt tên cho nhiều người, thì đôi lúc tôi không đủ tên để đặt cho mọi người. Khi chúng ta quy y Tam Bảo thì vị thầy sẽ đặt pháp danh cho người đệ tử. Nhiều lúc thì tôi không tìm ra tên để đặt cho các học trò. Có một chuyện vui đã xảy ra thế này. Ở tu viện của tôi, có một vài tu sĩ vừa mới gia nhập tu viện. Lần này có khoảng 50 tu sĩ mới gia nhập tu viện của tôi. Và tôi đặt pháp danh cho những vị tu sĩ mới đó. Và đôi lúc tôi lại đặt nhầm hai ba chú tiểu lại có cùng tên pháp danh với nhau.
Chúng ta bắt đầu từ dãy số 2 đến học số 3. Mà hãy nghĩ chúng ta đã xong dãy số 2 rồi. Bây giờ chúng ta sang dãy số 3. Dãy số 3 nói là vui theo danh giác đến cứu hộ và các vị Bồ Tát con ngài cũng vui theo và xin tùy nghĩ chỉ cho công hạnh các khởi tâm mang thai tôi sắp phát triển và ra mà thầy vừa đọc cả ngày số 3 cũng vui theo và xin tùy nghĩ
chuyện lớn công hạnh phát khởi
mang thai tôi sắp phát
triển và mang lời lạc pháp chúng sinh. Và bài kệ này nói đến sự hoan hỷ của tâm giác ngộ.
Rejoice is one very important point that in our life. So sometimes we can feel very happy with the rejoice.
Và hoan hỷ điều quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì chúng ta có thể đạt hạnh phúc an lạc hội nhờ tâm hoan hỷ. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì nhiều khi chúng ta cần phải hoan hỷ với chính cái hành động của bản thân mình. Cho dù mình đã làm được bất cứ thiện hạnh nào, nếu tâm chúng ta phát khởi sự hoan hỷ với những thiện hạnh đó, và nếu chúng ta có thể hoan hỷ với chính những thiện hạnh mình làm, thì mình sẽ càng cảm nhận được nhiều niềm hạnh phúc hơn do thiện hạnh đó mang lại. Chính vì vậy, thực hành hoan hỷ là một thực hành quan trọng. Trong cuộc sống của chúng ta thì đôi lúc những điều tốt và những điều xấu sẽ xảy ra, đó là chuyện bình thường. Trong cuộc sống thì chúng ta sẽ gặp cả những chuyện tốt lẫn những chuyện xấu.
But what will we do is the always we will look at the bad things, what happened, and we will regret again and again.
Tuy nhiên, khuynh hướng của tất cả mọi người là chúng ta thường nhìn vào những điều xấu trong cuộc đời của chúng ta và cảm thấy tiếc nuối về những điều đó. Có một vị tu sĩ lớn tuổi, tôi nghĩ vị ấy đã bỏ ra khoảng 30-40 năm để tu hành trong hang động. Và vị tu sĩ đó đã lớn tuổi rồi và tôi đã có dịp gặp ông ấy. Khi gặp tôi hỏi ông ấy rằng ông đã bỏ khoảng 30-40 năm tu để tu hành thiền định trong hang núi như vậy, thì những cái kinh nghiệm nào, những cái kinh nghiệm thực chứng nào mà ông đã đạt được? Ông ấy trả lời tôi rằng ông ấy cảm thấy vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc, và đôi khi chính cái niềm hoan hỷ hạnh phúc đó khiến cho ông ta bật khóc, và ông ta cảm thấy rằng ông ấy là một người vô cùng may mắn. Lúc đầu khi nghe vị tu sĩ đó nói như thế thì tôi cũng không quá quan tâm, nhưng sau đó khi tu tập nhiều hơn thì tôi bắt đầu thấy được thông điệp trong lời nói của vị tu sĩ lớn tuổi đó. Bởi vì trong tất cả mọi cái thực hành Phật pháp của chúng ta thì tâm hoan hỷ đối với tất cả những thiện hạnh, những thực hành Phật pháp của mình là điều quan trọng. Tâm hoan hỷ của chúng ta nó mãnh liệt hay là nó cạn cợt tùy thuộc vào cái liên hệ của chúng ta giữa bản thân người thực hành và chư Phật. Nếu liên hệ giữa người thực hành và chư Phật là một liên hệ rất mạnh thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được tâm hoan hỷ rất mãnh liệt. Nếu chúng ta không có một liên kết chắc chắn giữa bản thân mình và chư Phật thì tất cả những hành động, những lời cầu nguyện của mình chỉ đơn thuần là ngôn từ mà thôi, hay là chỉ đơn thuần là hành động của thân mà thôi, thì khi đó chúng ta sẽ không cảm nhận đầy đủ cái niềm hoan hỷ trong tâm. Chúng ta qua bài kệ số 4. Con chắp tay cúi xin thành kính chư Phật Đà ở khắp các phương, xin Ngài thắp lên ngọn đèn Pháp trong bóng tối khổ đau muôn loài. Tôi cho rằng bài kệ này mang một thông điệp rất mạnh, và tôi khuyên quý vị hãy bỏ thời gian học thuộc lòng bài kệ này. Bài kệ này nói về bảy pháp gia hành. Nhưng cái cách mà bài kệ này nói về bảy pháp gia hành là rất là khác biệt. Cái pháp gia hành đầu tiên ở đây nhắc đến chính là phát tâm hoan hỷ. Và tiếp theo là ở đây là nói đến việc chúng ta cúi xin hành kính tất cả chư Phật hãy thắp lên, hãy giảng dạy giáo pháp, tức là thắp lên ngọn đèn pháp và hãy giải thoát chúng sinh khỏi bóng tối của đau khổ. Khi Đức Phật hiện hiện trong cõi thế gian này thì những gì Đức Phật đã làm là những thiện hạnh tốt nhất ở cõi này. Just think that what the Buddha passed in his mankind. Hãy nghĩ rằng tất cả những gì Đức Phật đã làm cho người thế gian là những gì tốt nhất trên thế giới này. Và đó là cái việc mà tốt nhất Đức Phật có thể làm cho tất cả người ở thế gian, đó chính là giảng dạy giáo pháp. Và những lời dạy của Đức Phật đã làm lợi lạc cho tất cả mọi người và trải qua hàng ngàn năm vẫn tiếp tục làm lợi lạc cho tất cả mọi người. Và sẽ rất tốt nếu mỗi buổi sáng quý vị thức dậy và mình chắp tay cầu nguyện với Đức Phật rằng hãy hiện diện ở cõi thế gian giảng dạy giáo pháp để giải thoát tất cả chúng sinh ra khỏi đau khổ. Và sẽ rất tốt nếu quý vị có thể học thuộc lòng bài kệ này. Quý vị hãy học thuộc lòng bài kệ này và mỗi khi có thời gian rảnh, quý vị hãy tụng niệm lại bài kệ này nhiều lần. Và đây là một thông điệp quan trọng mà tác giả Bồ Luận gửi đến chúng ta. Sau khi Đức Phật thành tựu giác ngộ thì Ngài đã giữ im lặng trong suốt 49 ngày. Đức Phật đã giữ im lặng trong 49 ngày sau khi Ngài đạt được quả vị giác ngộ, thì trong 49 ngày đó Đức Phật đã làm gì? Nếu chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Phật thì từng phút trong cuộc đời của Đức Phật đều vô cùng quý giá. Tuy nhiên sau khi giác ngộ thì Đức Phật đã giữ im lặng trong suốt 49 ngày, không hề giảng dạy giáo pháp. Chúng ta hãy tưởng tượng xem nếu Đức Phật dành 49 ngày để truyền bá giáo pháp thì sẽ có bao nhiêu chúng sinh được hưởng lợi. Đức Phật biết điều đó, nhưng Đức Phật vẫn giữ im lặng trong 49 ngày. Tất cả chúng ta và thậm chí Đức Phật đều biết rằng từng phút từng giây trong cuộc đời của Đức Phật là vô cùng quý giá, nhưng Ngài vẫn giữ im lặng trong 49 ngày sau khi giác ngộ. Đức Phật đã giữ im lặng như vậy bởi vì Đức Phật muốn tìm được những vị học trò vô cùng thích hợp để lắng nghe những thời pháp đầu tiên của Ngài. Thông thường thì học trò phải đợi đạo sư, nhưng trong tình huống của Đức Phật thì chính Đức Phật đã đợi gặp những vị học trò thích hợp. Năm vị học trò đầu tiên của Đức Phật là năm anh em Kiều Trần Như, thì năm vị học trò này đã không tìm đến Đức Phật để được Đức Phật giảng dạy giáo pháp, mà chính Đức Phật đã tìm đến năm vị này để giảng dạy giáo pháp. Chính vì vậy tôi vẫn thường hay nói rằng khi đã đến đúng thời điểm thì quý vị không phải cất công đi tìm đạo sư, mà vị đạo sư sẽ tìm đến quý vị. Chính Đức Phật đã chờ trong 49 ngày để tìm ra những vị đệ tử thích hợp. Và khi chúng ta cầu nguyện Đức Phật hãy giảng dạy giáo pháp, chính bài cầu nguyện đó sẽ biến bản thân chúng ta thành những người đệ tử thích hợp. Và khi chúng ta trở thành những vị học trò thích hợp rồi thì Đức Phật sẽ đến với chúng ta. Chính vì vậy bài kệ này chứa đựng rất nhiều ý nghĩa và sẽ rất tốt Nếu quý vị học thuộc lòng bài kệ này và tụng niệm nhiều lần khi có thời gian rỗi. Bộ luận này được dịch sang tiếng Việt từ tiếng Tây Tạng, cho nên khi trích dẫn bộ luận tôi sẽ trích dẫn bằng tiếng Tây Tạng. Bởi vì khi tôi đọc bằng tiếng Tây Tạng thì tôi sẽ cảm thụ được cái bài kệ tốt hơn là đọc bằng tiếng Anh. Chúng ta sang bài kệ số 5. Bài kệ số 5 nói rằng: con chắp tay cúi xin hành kính, khi Phật tuyên sẽ nhập Niết Bàn, xin đừng tuyên chúng sinh mờ lối, nguyện Phật Đà trụ kiếp vô biên. Ý nghĩa bài kệ số 5 ở đây là Phật tuyên bố rằng Ngài sẽ nhập Niết Bàn, thì chúng ta những vị đệ tử của Ngài phải có cất lời thỉnh cầu Đức Phật hãy trụ thế dài lâu để giảng dạy giáo pháp, thỉnh cầu Đức Phật đừng nhập Niết Bàn. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài đã thị hiện một số dấu hiệu để các đệ tử thấy rằng Đấng Đạo Sư, Đức Bổn Sư sắp nhập Niết Bàn. Nếu ở thời điểm đó Ngài Anan, tức là thị giả của Đức Phật, nếu Ngài Anan thỉnh cầu Đức Phật đừng nhập Niết Bàn thì Đức Phật sẽ không nhập Niết Bàn. Tuy nhiên ở thời điểm đó Ngài Anan đã không thỉnh cầu Đức Phật đừng nhập Niết Bàn.
So that's why the after the death of the Buddha, comedy of Sangha, Sangha had to be the punishment of the Ananda, and the Ananda was kicked out from the Sangha. Because the one reason is that they told him that you have not requested the Buddha to remain the Lord. Not the Buddha.
So that Sangha asked the Ananda to go out of the Sangha.
Yeah.
I see. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài đã thị hiện một số dấu hiệu chứng tỏ là Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn. Tuy nhiên, Ngài Anan đã không hiểu thật rõ những dấu hiệu đó từ Đức Phật, cho nên Ngài Anan đã không thỉnh cầu Đức Phật đừng nhập Niết Bàn. Nếu như ở thời điểm đó Ngài Anan thỉnh cầu Đức Phật đừng nhập Niết Bàn, thì Đức Phật sẽ trụ thế dài lâu hơn để tiếp tục giảng dạy giáo pháp. Và sau đó khi Đức Phật đã nhập diệt rồi, thì tăng đoàn, chúng đệ tử của Đức Phật mới đuổi ông A Nan ra khỏi tăng đoàn, bởi vì đại chúng lúc đó cho rằng bởi vì Ngài A Nan không thỉnh Đức Phật trụ thế lâu hơn nữa cho nên Đức Phật mới nhập Niết Bàn. Vì lấy lý do đó cho nên tăng đoàn chúng ta không suy nghĩ rằng, không nguyện rằng nhờ việc thiện này, nhờ tốt là việc thiện này mà tất cả chúng sinh đều giải thoát được khỏi đâu. Hiện tại chúng ta không có suy nghĩ này khi làm thiện hạnh. Và tôi khuyên tất cả quý vị hãy học thuộc lòng bài kệ số 6 này, và mỗi khi quý vị làm được một việc thiện hãy nhớ đến bài kệ này. Đây là một suy nghĩ rất là tích cực. Theo những gì trong bài kệ số 6 này là một suy nghĩ rất tích cực.
So that's why. That's why. So normally when they go to the Buddha, they offer somebody to pray.
Thường thì khi mọi người đi chùa, chúng ta cúng dường vài lễ, chúng ta cầu nguyện. Thường thì cúng dường đến Đức Phật thì quý vị cầu nguyện những gì? Quý vị nguyện rằng nguyện cho con thành công hoặc đạt được điều này hay điều kia. Chúng ta có nghĩ đến việc cầu nguyện cho tất cả khổ đau của chúng sinh được đẩy lùi hay không? Và sau khi đã học bài kệ này thì sau này khi đến chùa, khi cầu nguyện với Đức Phật, quý vị hãy phát tâm cầu nguyện rằng với tất cả những thiện hạnh con đã tích góp được, nhờ công đức có được, con hồi hướng tất cả công đức làm thiện hạnh của chính con, cầu nguyện cho đau khổ của tất cả chúng sinh được đẩy lùi. Khi nghĩ về đau khổ của tất cả chúng sinh, và ở đây như là hai câu cuối của kệ số 6 nói rằng nhờ đó nguyện chúng sinh khắp nẻo được xa lìa khắp các khổ đau. Chúng ta phải biết rằng tất cả chúng sinh, tất cả con người chúng ta đều phải gặp đau khổ, cho dù là khổ thân hay là khổ tâm. Có người đau khổ nặng nề và có người thì đau khổ chỉ một chút thôi. Chính vì vậy khi cầu nguyện, chúng ta nên cầu nguyện rằng tất cả khổ đau của mọi chúng sinh đều được đẩy lùi. Càng suy nghĩ như vậy thì chúng ta càng có động lực. Và khi càng có động lực, càng có động lực thì cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Cái vấn đề lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta là chúng ta không có đủ dũng khí để đương đầu với những khó khăn thử thách. Chính vì vậy, chúng ta cần nhiều hơn dũng khí trong tâm. Chúng ta phải có được dũng khí như chư Bồ Tát, bởi vì chư Bồ Tát luôn cầu nguyện rằng các vị đó có thể tái sinh vào địa ngục để giải thoát tất cả chúng sinh ở đó. Có một vị tu sĩ lớn tuổi ở trong tu viện, ông ấy kể với tôi về câu chuyện của người bạn của ông ấy. Vị tu sĩ đó đi đến gặp một người đang ở trong tình trạng hấp hối, chuẩn bị qua đời. Vị tu sĩ đó mới hỏi người bạn đang hấp hối của ông ấy rằng bây giờ anh muốn điều gì? Thì vị tu sĩ đó nói rằng bây giờ anh có ước mong cuối cùng gì thì hãy chia sẻ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành ước nguyện cuối cùng của ông. Và khi đó cái người đang hấp hối nói với vị tu sĩ rằng tôi muốn được tái sinh vào địa ngục. Những người thực hành hạnh nguyện của một vị Bồ Tát, những người đó có một dũng khí rất lớn. Họ mong muốn được tái sinh vào địa ngục để giúp đỡ chúng sinh ở địa ngục. Chúng ta sang bài kệ số 7. Bài kệ số 7 nói rằng chúng sinh có bao nhiêu bệnh tật, cho đến khi dứt hẳn bệnh tình, nguyện sẽ làm dược sư, làm thuốc, làm y tá giúp đỡ ân cần.
May I rain of the fruit and the drink descended to clear with the pain of the thirst and the hunger, and then to ring the heel of the king, and may I myself change it.
Và bài kệ số 8 nói rằng như cơn mưa thức ăn thức uống xua đi ngay đói khát khó khăn, trong kiếp nạn đói ăn khát uống con nguyện làm món uống món ăn. Với những học trò đang làm phụ trách bếp cơm yêu thương trao tặng các suất cơm miễn phí cho người nghèo thì tôi nghĩ rằng bài kệ số 8 này rất liên quan đến việc làm của chúng ta. Những người có hành nguyện và thực hành con đường của vị Bồ Tát luôn nghĩ rằng chính các vị ấy sẽ chuyển hóa thành thức ăn để có thể phục vụ những người đói khát. Chính vì vậy, những quý vị nào đang tham gia đóng góp vào hoạt động của bếp cơm để có thể nấu ăn, nấu những bữa suất cơm miễn phí cho người nghèo, tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu quý vị học thuộc lòng và trì tụng bài kệ số 8 này trong khi làm công việc giúp đỡ người nghèo. Chính vì vậy, những vị đang phục vụ chương trình bếp cơm yêu thương để trao tặng cơm cho người nghèo, thì khi mà chúng ta trao tặng những suất cơm miễn phí cho người nghèo thì sẽ rất tốt nếu chúng ta làm những việc đó và khi chúng ta có thể nhớ và tụng niệm bài kệ số 8 này.
So this is going to be a very good day when you do the good for the collective for people who are involved in the good project.
Thì bài kệ số 8 này sẽ rất là phù hợp để đọc tụng nếu quý vị đang tham gia hỗ trợ công việc của bếp cơm nấu những phần cơm miễn phí cho người nghèo. Khi trao tặng những phần cơm miễn phí cho người nghèo, quý vị có thể tụng bài kệ số 8 này 3 lần hoặc 5 lần. Và đôi khi những người làm công tác thiện nguyện của Deep Ca thôi, có lúc cũng sẽ trao tặng một số phần quà cho những người nghèo. Và khi mình trao tặng những phần quà cho người nghèo thì sẽ rất tốt nếu quý vị làm công việc đó mà trong tâm mình tụng đọc bài kệ số 9: chúng sinh thiếu thốn và nghèo khó, con nguyện làm kho báu vô biên, làm vật dụng công cụ cần thiết, luôn hiện diện trước mặt kề bên. Tôi nghĩ rằng bài kệ số 8 đặc biệt liên quan đến những quý vị nào đang tham gia đóng góp sức lực vào hoạt động bếp cơm yêu thương. Và hãy nghĩ rằng nguyện cho chính tôi sẽ chuyển hóa thành thức ăn để có thể trao tặng cho người cần thiết. Thì chư Bồ Tát đã có một cái suy nghĩ rất mãnh liệt, đó rằng chư vị Bồ Tát nguyện rằng chính bản thân các vị ấy sẽ chuyển hóa thành thức ăn để có thể bố thí cho người đói khát. Đó là một suy nghĩ rất mạnh liệt. Và hôm nay tôi sẽ ngừng chủ đề nhà Bồ Tát hạnh ở đây. Và thời gian còn lại tôi sẽ tiến hành lễ quy y.